Được hết cả nhà, và cực kỳ biết ơn các anh chị vì các anh chị đã thấm nhuần cái triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam. Các anh chị lan tỏa giá trị này, các anh chị giúp đỡ Toàn á, bởi vì mình mượn chi tổng hợp các tri thức từ các cao nhân thiện đại tri thức, nên các anh chị giúp đỡ Toàn á. Triết lý giáo dục tận gốc là của Việt Nam, không phải của Quýt. Quýt có công phát triển nó, lan tỏa nó, nên các anh chị lấy triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu, chứ không phải lấy triết lý giáo dục tận gốc của Quýt ra toàn cầu. Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không các anh chị? Anh chị hiểu ý này không? Thì các anh chị giúp đỡ Toàn được cái điều đó thì chúng ta sẽ làm rộng. Tại vì không có Quýt thì triết lý giáo dục tận gốc này cũng xứng đáng lan tỏa không cả nhà? Cả nhà, không có Quýt thì triết lý giáo dục tận gốc này và lộ trình trở nên dài toàn diện xứng đáng lan tỏa không? Các anh chị, và việc các anh chị trở thành mentor master ra mở một cái công ty bên lĩnh vực đào tạo mà ứng dụng triết lý giáo dục tận gốc này vào vào lộ trình dài toàn diện cho anh ta thì có được không? Được. Lúc đó anh ta đã tên công ty khác rồi, đâu còn Quýt nữa. Quýt cho phép mà các mentor master mà học nghiêm túc gắn kết với Quýt phù hợp, Quýt đều cho phép nội dung này để phát triển hết mà. Ngay cả các anh chị học nội tâm, các anh chị lấy, các anh chị đi chia sẻ, Quýt có nói gì đâu. Hiểu hen. Được chưa? Ai đó, nhiều anh chị thắc mắc học bao lâu ở Quýt, học bao lâu, học hết đời cũng không hết nếu không có tư duy này, tư duy trọn vẹn cái này, còn học vài tháng là hết nếu có tư duy này, có gì đâu, học vài tháng là hiểu hết. Được ha, có nhiều người học hết rồi cũng không hết, nhưng mà ai hiểu cái bản đồ này, cái sơ đồ khái niệm này nè, cái này nó được gọi là sơ đồ khái niệm nguồn, nó được gọi là sơ đồ khái niệm nguồn, biết được cái gì dẫn dắt tới cái gì. Toàn chưa vẽ ra sơ đồ toàn diện nhưng nó là một sơ đồ khái niệm nguồn, nên là Toàn đã thấp đầu tiên. Nếu mà các anh chị ghi trong 32 chữ á, các anh chị nên ghi công thức cội nguồn trước, cấu trúc con người, rồi tới tam giác hiện thực. Sau đó các anh chị ghi cái thứ tư là trí tuệ, cái thứ năm á, là tâm thái, thứ sáu là nhân cách, thứ bảy là cái từ 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 vậy đó, từ từ hả, thì đó là sơ đồ khái niệm. Rồi bây giờ không nói năng gì nữa, thắp ngọn đèn trí tuệ. Rồi anh chị, ngọn đèn trí tuệ ha, trí tuệ ngon lắm. Trí tuệ các anh chị ghi cái thông tin hóa trí tuệ, chúng ta thông tin hóa trí tuệ, năng lượng hóa trí tuệ, và vật chất hóa trí tuệ. Thông tin hóa trí tuệ, năng lượng hóa trí tuệ và vật chất hóa trí tuệ. Rồi các anh chị bắt đầu chúng ta thông tin hóa trí tuệ trước ha. Anh chị Những chuỗi ngày này là chuỗi ngày chúng ta phát triển khái niệm trí tuệ nha. Thông tin hóa trí tuệ, vật chất hóa trí tuệ, năng lượng hóa trí tuệ và vật chất hóa trí tuệ. Các anh chị ghi giúp Toàn. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ là trạng thái nhận thức nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm. Có 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Anh chị ghi vô giúp Toàn. Có 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Có 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Rồi, vậy để hiểu được cái 5 tầng bậc trí tuệ này thì bắt đầu chúng ta phải hiểu được trạng thái nhận thức nội tâm trước nghe các anh chị. Vậy thì các trạng thái nhận thức nội tâm, có 5 trạng thái nhận thức nội tâm. Các anh chị ghi giúp Toàn. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Hiểu đơn giản gì nè, từ giờ trở đi mình hiểu trí tuệ nếu theo góc thông tin, theo góc thông tin của nó là trạng thái nhận thức nội tâm. Vậy thì mỗi trạng thái nhận thức nội tâm sẽ tương ứng với cái tầng bậc trí tuệ của một con người. Vậy thì nếu chúng ta hiểu được trạng thái nhận thức nội tâm gì thì sau đó bước thứ hai chúng ta mới hiểu được chúng ta ứng dụng trạng thái nhận thức nội tâm đó để có tầng bậc trí tuệ đó. Được chưa? Anh chị hiểu dụng ý Toàn Toàn vừa nói không? Đầu tiên là chúng ta phải hiểu trí tuệ nó chẳng qua chỉ là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Do ngày xưa tới giờ chưa có ai nói cho mình biết được nội tâm chúng ta có bao nhiêu trạng thái, và rõ khi nào nó có xuất hiện trạng thái gì trong cuộc đời mình, nó đã xuất hiện hết rồi nhưng chúng ta không để ý. Bây giờ có người nhắc nhớ cho chúng ta, làm rõ cho chúng ta rằng chúng ta có bao nhiêu trạng thái. Sau đó chúng ta biết rồi, chúng ta mới ứng dụng các trạng thái đó phù hợp với những cái hoàn cảnh phù hợp. Có nghĩa là chúng ta đang ứng dụng tầng bậc trí tuệ, được không? Còn trạng thái nội tâm thì nó ngẫu nhiên, nó có trạng thái ngẫu nhiên trong cuộc sống chúng ta. Nên đầu tiên chúng ta muốn biết được trí tuệ, chúng ta phải hiểu là có bao nhiêu trạng thái nhận thức nội tâm. Được chưa? Thì người, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta có 5 trạng thái nhận thức nội tâm. Rồi các anh chị ghi, trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Trạng thái nhận thức nội tâm 1. Được ha. Rồi, bắt đầu. Là trạng thái nhận thức nội tâm, là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, đúng hay sai, là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, đúng hay sai. Tốt hay xấu. Thật hay giả. Nên hay không nên. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh đúng hay sai, tốt hay xấu, thật hay giả, nên hay không nên. Rồi, bắt đầu còn giải thích cho các anh chị và anh chị hiểu ha. Nó đơn giản lắm như thế này nè. Ai đã từng trong cuộc đời mình còn nói cái này trở nên vô nghĩa sau khi nói xong là các anh chị thấy trời lúc nào mà không vậy. Đó là vừa gặp con người, vừa mới gặp họ, tự nhiên nội tâm của chúng ta khởi lên, đó là người đó tốt, người đó xấu, việc làm của người đó là nên làm đó, việc kia là không nên, cái đó đúng nghe, cái này sai à. Các anh chị có trạng thái này khi đối diện với con người hay sự vật, sự việc hay hoàn cảnh đâu không? Có không các anh chị? Các anh chị có cái này không? Thường xuyên. Đúng không? Vậy thì hiện tại chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, sau đó nội tâm chúng ta mới phản ánh ra, đúng không các anh chị? Mới phản ánh ra cái trạng thái nội tâm của chúng ta. Các anh chị có để ý không? Các anh chị, có phải là nội tâm chúng ta lúc đó mới phản ánh ra không? Các anh chị để ý cái này, lúc đó nội tâm chúng ta phản ánh ra không? Vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với người này, nội tâm nó phản ánh ra là cái người này xấu à. Rồi tiếp xúc với tuần này người này, các không biết sao mà nội tâm nó phản ánh ra người này tốt à. Công việc này nên làm nha, công việc kia không nên làm à, cái này sai đó, cái này đúng à. Vậy thì khi chúng ta còn cái phản ánh nội tâm là có còn đúng sai, còn thật giả, còn tốt xấu, còn nên không nên, là chúng ta còn có cái nhận thức, chúng ta còn gọi là chúng ta còn có cái nhận thức, được không? Còn có một số người rối loạn điện từ hoặc là các con nhỏ nó chưa có cái nhận thức là cái đó đúng hay sai, cái đó tốt hay xấu, cái đó nên không nên, thì không gọi là trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1, có thể chưa tới bậc 1. Hiểu ý này không cả nhà? Hiểu ý này không? Có những con người bị loạn thần kinh đi, họ không biết làm gì cho đúng, làm gì cho sai, làm gì đúng sai hết trơn á. Có thấy những trường hợp đó xảy ra không? Thì có nghĩa là chúng ta nói họ dưới cái tầng bậc, vậy thì chưa không gọi những con người đó có trí tuệ. Không gọi những con người đó có trí tuệ. Rồi bắt đầu nè. Bắt đầu lần này thì bữa nay còn sẽ nói trí tuệ bậc 1 kèm theo cái nhận thức bậc 1 để cho các anh chị nắm luôn. Chúng ta học tới đâu chốt tới đó luôn, khỏi mất công học qua hết ha. Các anh chị ghi giúp Toàn. Các anh chị ghi giúp Toàn. Người có trí tuệ bậc 1. Người có trí tuệ bậc 1. Có nghĩa là nhận thức nội tâm bậc 1 rồi. Bây giờ chúng ta hiểu người có trí tuệ bậc 1 là sao ha. Bữa nay Toàn thay đổi cái cấu trúc bài giảng chút xíu đây. So với mấy khóa trước đây, coi các anh chị hiểu sâu hơn nhiều không. Mà Toàn thấy cái này chắc anh chị hiểu sâu hơn á. Nè, các anh chị ghi giúp Toàn. Người có trí tuệ tầng bậc 1, hai chấm, là người có trạng thái nhận thức nội tâm, là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, nên không nên, tốt xấu, là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, nên không nên, tốt xấu. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, nên không nên, tốt xấu đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh và con người. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, nên không nên, tốt xấu đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh và con người. Ồ, cái này khác gì với cái nhận thức nội tâm bậc 1 ta? Hình như giống y chang nhau mà. Khác hay giống anh chị? Khác hay giống anh chị? Khác không? Khác à. Cái kia mình đối diện với con người, sau đó nội tâm nó phản ánh trạng thái đó ra. Còn bây giờ mình chủ động trạng thái nội tâm đối với con người, sự vật, sự việc. Ví dụ khi gặp một con người thì trạng thái nội tâm nó nói người đó xấu hay là người đó tốt là phản ánh ra. Nhưng nếu chúng ta là người có trí tuệ bậc 1 thì chúng ta chủ động có nhận thức người đó điểm tốt mặt nào, xấu mặt nào, chủ động cái điểm tốt đó. Và chúng ta chủ động nên làm điều gì, không nên làm điều gì. Và chủ động á, tất cả mọi cái trong cái mặt đó. Hiểu không ạ? Các anh chị hiểu ý không? Còn nhận thức nội tâm là đối diện rồi mới có nhận thức. Còn có trí tuệ là có nhận thức trước khi đối diện mọi việc. Vậy thì một người dùng trí tuệ bậc 1 trong giáo dục con cái thì người đó sẽ làm gì các anh chị? Theo các anh chị, người dùng trí tuệ bậc 1 đối với giáo dục con cái, người đó làm gì? Người đó chủ động nhìn mặt tốt của con, đúng chưa? Chủ động định hướng cho con những làm đúng, những gì nên làm, đúng không? Là chúng ta đang dùng trí tuệ bậc 1. Còn nếu không thôi, sống hàng ngày để cho con nó phản ánh ra thì chúng ta mới nói cái đó không tốt à, cái đó tốt đó nghe. Không, cái đó là nhận thức nội tâm bậc 1. Còn chủ động là làm lớn điểm tốt nơi con mình, chủ động định hướng hành vi cho con làm điều gì nên làm, kiểu sao, thì cái đó là chúng ta đang dùng trí tuệ bậc 1. Nếu chúng ta dùng trí tuệ bậc 1 đối với chúng ta thì chúng ta chủ động làm lớn những mặt tốt nơi con người chúng ta lên, chứ không phải để đối diện với hoàn cảnh chúng ta mới bộc lộ ra là mình làm gì chưa đúng hay sai. Thì lúc đó chúng ta đang để trạng thái nhận thức nội tâm nó chủ động. Còn bây giờ chúng ta chủ động nhận thức về điều đó. Các anh chị hiểu tới đây? Nếu ai dùng trí tuệ bậc 1 đối với chồng là chủ động kiến tạo, chủ động kiến tạo những hình ảnh tâm trí, chủ động cái nhìn mặt tốt của chồng, chủ động định hướng những hành vi của chồng. Ví dụ em rất là hài lòng, em thích anh làm điều này nè, như thế này thế kia, thì mình định hướng hành vi để cho người ta làm tốt đối với mình luôn. Còn người có nhận thức nội tâm bậc 1 là họ làm xong mình mới nói anh làm gì nó em không thích, làm gì em thích lắm sau khi làm. Còn cái chuyện mình định hướng là làm như vậy là đối với mình là tốt thì nó khác, dùng trí tuệ nó khác với cái chuyện nhận thức bình thường. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Hiểu không ta? Các anh chị, nó đơn giản không các anh chị? Vậy thì nếu ai chủ động có nhận thức làm điều gì đúng, điều gì nên, trong hôn nhân, điều gì đúng và nên trong giáo dục con cái, điều gì đúng, điều gì nên trong tương tác xã hội, điều gì đúng, điều gì nên trong công việc, thì người đó chủ động làm gì anh chị? Nguyễn Hải An hả? Nguyễn Hải An giơ tay đi, nếu nói lấy ví dụ thì giơ tay đi, giơ tay chưa hiểu thì giơ tay lên. Nguyễn Hải An chưa hiểu rồi, nói em chưa hiểu gì mà mới mở mic cho đó.
Dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ em chưa hiểu về cái hồi đó, giờ em cứ nghĩ rằng là cái trạng thái nội tâm đúng sai, thật giả nên không nên với cái trí tuệ là nó giống nhau á thầy.
Thì nó hôm giống nay... nhau tại sao mình tách ra làm chi?
Hôm nay em mới hôm nay thầy nãy giờ em nghe em nói là thầy nói là nó khác nhau ở cái chỗ là
bây giờ gì nè.
Dạ.
Đầu tiên em tiếp xúc với chị. Cái sau đó nếu trạng thái nhận thức nội tâm đơn thuần thì sau khi em tiếp xúc với chị thì những cái gì tốt không tốt của chị nó mới bắt đầu hiện trong nội tâm của em, đúng không? Chị
tức
hiểu
là
ý
em
có nghĩa là
tức
em
là
tiếp xúc với chị lúc đó cái gì tốt không tốt chị đang đúng làm đúng làm sai nó mới bắt đầu phản ánh trong cái nhận thức của em, đúng chưa?
là xảy ra rồi thì mới phản ánh trong nội tâm của thầy.
Đúng rồi, xảy ra tại vì mình tiếp xúc xong nó mới phản ánh. Nhưng nếu em làm, nếu dùng tầng bậc trí tuệ, em muốn kết nối cái nhân viên với chị thì khi em chủ động thì em sẽ chủ động lại, em gặp chị sau đó em chủ động nhìn mặt tốt của chị và nhìn khích lệ mình làm những gì làm tốt làm đúng của chị, em nhìn thì cái đó là em đang dùng trí tuệ bậc một. Còn em không có để cho nó ngẫu nhiên phản ứng của nội tâm, tại vì em biết nguyên lý ánh sáng mà. Nếu em làm lớn điểm tốt nơi chị thì điểm không tốt nó tự biến mất. Còn nếu không thôi, em để cho ngẫu nhiên thì nó sẽ có lúc nó chạy ra chị là người tốt, có lúc chạy ra chị là người không tốt. Và cuối cùng em để cho nội tâm của em nó nhận thức theo cái cách của nó, thì lúc đó gọi là trạng thái nhận thức nội tâm của mình, không gọi là đang dùng trí tuệ. Được chưa?
Dạ. Thầy ơi, vậy thầy có thể cho em chia sẻ cái hiện thực này để cho em hiểu hơn về trạng thái nội tâm và cái trí tuệ tầng bậc 1 không thầy?
Chị nói đi.
Dạ, em có một người con trai lớn, bé là con của người vợ trước của chồng em. Thì ngày xưa khi mà em mới lấy nhau á, thì lúc đó là tức là bé làm cái gì vui thì em sẽ vui, và bé làm cái gì mà em cảm thấy bực bội khó chịu là em sẽ thể hiện ra là em bực bội khó chịu. Là lúc đó là em dùng cái
trạng thái nhận thức nội tâm đối với cái hành vi của trẻ, là chị đang phản ánh với hành vi của trẻ dựa trên nhận thức đó.
Còn hiện tại bây giờ thì cái mong muốn của em đó là gia đình hòa hợp và con cái yêu thương nhau và vợ chồng có một cái sự đồng quan niệm về giáo dục con cái. Cho nên nó là bây giờ đối với cũng là bạn
không phải
quá.
chị chủ động nhìn mặt tốt của con không?
Dạ có, thì ý là em bây giờ em không có vì cái hành vi của con mà em để cái cảm xúc của em nữa, mà lúc đó em chỉ thấy là cái hành vi đó thì cái điểm tốt của con đã làm được là cái gì, và con và em khích lệ con. Ví dụ như khi mà con nói với em á là con muốn năm lên năm lớp 11 con muốn thi một trường khác và con không thích học cái trường hiện tại, thì lúc đó em mới nói là cô thấy cái việc đó là khá là tốt nếu như điều đó là điều con muốn, nhưng mà chồng em thì lại không thích điều đó. Thì lúc đó em mới chủ động tìm hiểu là tại sao con có vấn đề đó, và sau đó thì em khích lệ. Còn so với cái thời hồi xưa là lúc đó em sẽ phản ứng là ủa chi vậy, rồi tại sao lại có chuyện này, hồi xưa kêu học không chịu học rồi bây giờ thi không vô được cái trường mong muốn thì gán chịu kiểu vậy. Nhưng mà bây giờ thì em lại khích lệ con là em
vậy
thấy
thì
được cái
em
sự
nói nè, bây giờ chị đã chủ động nhìn điểm tốt của con, đúng chưa?
Dạ,
Chủ
đúng.
động thấu hiểu con hơn, là nói con nên làm điều gì để cho nó chủ động hết đúng không? Thì có
Dạ
nghĩa
đúng.
là chị đã ứng dụng được một phần nào đó trí tuệ bậc một trong giáo dục con cái
Dạ.
hết, còn chị không để cho những cái cảm xúc nội, cái nhận thức nội tâm đơn thuần mà nó phản ánh vô chị nữa, tại vì nếu không thôi ngày xưa vậy là bắt đầu mình thấy cái đó nên không nên liền à, đúng sai liền tức
Dạ
khắc,
đúng.
còn bây giờ chị
Dạ
chủ
đúng rồi.
động làm điều đó được không,
Dạ.
chủ động định hướng theo cái đó. Vậy thì nếu một người siêu thường xuyên dùng trí tuệ này, dùng tầng bậc trí tuệ bậc một này trong công việc là biết nên làm điều gì đúng trong công việc, hành vi của mình hàng ngày kiểu sao cho nó đúng trong mối quan hệ con người, những điểm tốt của mày về con người, những điểm tốt về mình thì nó sẽ phát huy tối đa cái này được không,
Dạ. Chứ không đợi sự việc nó xảy ra rồi lúc
không
đó
đợi
mình
sự việc
mới
xảy
dùng
ra
cái
nữa,
nội
tại
tâm
vì
của
ánh
mình.
sáng mà nếu chị chủ
Dạ.
động thì nó bóng tối nó không có về, chị chủ động thắp đèn trước thì tại vì mình thắp
Dạ.
ngọn đèn trí tuệ rất quan trọng, ai mà thắp được ngọn đèn này lên thì mình chủ động thắp ánh sáng thì bóng tối nó không có tái lại, nó không có ập về, nếu không thôi thì mình đến một nơi mình không chủ động thì cuối cùng bóng tối nó chập về mình không biết.
Dạ. Dạ em hiểu rồi, dạ em biết ơn thầy, bây giờ em mới hiểu cái câu á là làm chủ nội tâm mà đứng trên vấn nạn phát sinh là như thế nào. Dạ em biết ơn thầy ạ.
Rồi vậy ha.
Dạ dạ em biết ơn thầy lắm lắm ạ, em xin tắt mic ạ. Dạ biết ơn thầy.
Rồi chậm chút xíu em. Ở đây Diệp Trương có nói thầy ơi định nghĩa trí tuệ đơn giản được hiểu là một trạng là hiểu là trạng thái nhận thức nội tâm. Thì mình đơn giản được hiểu mà. Để làm chi? Để cho đừng cho những người nào đó trong xã hội người ta quá trời hào thần tượng trí tuệ, cái tối nay nói trí tuệ cái cuối cùng toàn bộ dân chúng không ai biết trí tuệ là gì hết trơn, nên mình mới dùng cái câu là gì, đơn giản được hiểu là trạng thái nhận thức nội tâm, còn nếu hiểu sâu sắc thì mình phân tích sâu vô, còn đơn giản được hiểu nó là gì thôi, nó là trạng thái nhận thức nội tâm, nó là trạng thái nhận thức nội tâm. Vậy thì nếu để mình hiểu nó để chi, nó đừng có thần thánh hóa trí tuệ, tại vì nó rất là đơn giản, là nếu để nín thinh trạng thái nhận thức nội tâm vậy thì đã ngon rồi đó, cũng được rồi đó, nhưng mình không chủ động dùng nó được, hiểu ý này không các anh chị? Nếu mình đã biết có nó rồi tại sao không chủ động dùng cái trạng thái nhận thức đó hiểu ý này không, hiểu tới đây ai hiểu được trí tuệ một một không? Rồi hôm trước có một câu nói như thế này mà Toàn có chia sẻ với các anh chị, không biết các anh chị nhớ không, nếu chúng ta sống gần nhau, nếu không làm lớn những điểm tốt của nhau thì điểm không tốt nó sẽ hiện hữu, các anh chị đã từng nghe câu nói hay không này không, nếu chúng ta sống gần nhau á mà không chủ động làm lớn những điểm tốt của nhau thì điểm không tốt nó sao, nó sẽ hiện. Được không? Dạ, à, vậy thì nó là chúng ta chủ động đó. Chúng ta chủ động làm lớn những điểm tốt của nơi con người thì điểm không tốt nó sẽ sao à? Nếu mà các anh chị làm lớn cái sự siêng năng về hình ảnh của các anh chị, làm lớn về cái việc con cái nó gánh vác, nó siêng cống hiến, nó siêng năng thì cái sự lười biếng nó đâu có hiện trong tâm trí của các anh chị, thì các anh chị đâu có thừa hưởng cái hiện thực đó. Vậy thì khi chúng ta chủ động dùng cái trạng thái nhận thức này thì chúng ta gọi cái đó là trí tuệ. Còn bình thường có những con người không chủ động trạng thái nhận thức này nhưng mà đâu đó phước báo kiểu sao á, họ gặp người họ luôn luôn có trạng thái nhìn vào điểm tốt của người ta. Có những chuyện đó xảy ra không? Có ai có tự nhiên cái nhìn điểm tốt à, trong công việc tự nhiên cái biết làm điều gì cho đúng à, có để ý cái đó không, thì có nghĩa là người đó có phước báo nhận thức theo chiều hướng ánh sáng. Còn bây giờ mình biết rồi thì bây giờ mình không có phước báo như người ta, thì bây giờ mình biết đó là trí tuệ bậc một thì dùng nó vô chủ động rảnh không có chuyện gì làm làm lớn những điểm tốt của chồng mình, con mình. Chứ nếu không thôi thì nhận thức nội tâm nó cứ phản ánh không tốt ra liên tục. Bây giờ mình chủ động làm điều tốt, chủ động nhận thức theo chiều hướng tốt, được không? Các anh chị. Hiểu nè Hằng Na. Vậy thì người nào vĩ đại nhất nhân loại này cũng trở thành một người tệ hại trong mắt của mình nếu mình không dùng được trí tuệ này. Thì cái người đó nè có vĩ đại gì đi nữa. Ví dụ như các anh chị thấy, ví dụ như giờ các anh chị nhìn thấy Toàn mang lại giá trị được cho các anh chị, cái sau đó các con Toàn đi sống gần với Toàn, các con không chủ động làm những cái điểm tốt ở cha, thì có phải Toàn vẫn làm một cái người rất tệ trong mắt của con cái Toàn không các anh chị? Các anh chị khả năng đó cao không? Các anh chị thấy có thể rất mến Toàn nhưng mà bà vợ của Toàn, bà xã Toàn không làm lớn những điểm tốt nơi Toàn, có phải cuối cùng Toàn là ai đi nữa thì cũng trở thành một người trong mắt của vợ là tệ không? Hiểu ý này không ta? Vậy thì không phải cái vấn đề nằm ở cái mối quan hệ con người có vấn đề gì chân á. Các anh chị cũng vậy, con có nhiều đứa con nó đi ra ngoài nó vượt trội đối với xã hội, nhưng mà về nhà trong mắt của ông bà già là một đứa trẻ trẻ thơ, là một đứa khờ dại, là một đứa con bất hiếu không chừng. Tại vì chỉ cần không làm lớn được điểm tốt nơi con người thì điểm xấu nó sẽ hiện hữu. Tại vì trong quá trình trạng thái nhận thức nội tâm này nó rất là vi diệu, nhận thức bậc một này, nhận thức này thì nhận thức kia nó lặn cứ vậy đó. Nếu bạn nhận thức người đó tốt thì không thể nào xấu được, mà nhận thức xấu thì nó tự tiếp xúc cái nó xấu nó hiện ra, được không? Hiểu ý này không? Ở đây có nói nhưng vợ thầy không làm lớn hình ảnh tốt của thầy thì cũng đâu thay đổi được điều đó ha? Thay đổi được. Ở đây có hỏi nè, Nhi Đoàn có hỏi nhưng vợ thầy không làm lớn hình ảnh tốt của thầy thì cũng đâu thay đổi được điều đó đúng không, đành chịu xấu vậy hả? Không, nhân quả nó nằm ở mình. Nếu mà mình vẫn thấy vợ mình có vấn đề thì cái đó đúng là vấn đề, còn nếu mình vẫn nhìn điểm tốt của vợ thôi thì nhân của mình luôn nhìn điểm tốt của người khác thì không có khái niệm người đó giữ hoài cái việc người đó nhìn điểm không tốt của mình. Các anh chị hiểu nào? Các anh chị hiểu nhân quả không? Nhân của mình quản trị nè, nếu mình làm luôn làm lớn điểm tốt nơi con người xung quanh mình thì làm gì có người ta làm lớn cái điểm không tốt của mình. Hiểu ý không ta? Hiểu ý này. Bây giờ các anh chị nghĩ ai, người ta nhìn về về mình nói cái gì về mình kệ người ta, nhưng mà mình luôn nhìn mặt tốt nơi con người của họ thì có phải là các anh chị nhân, các anh chị quản trị nhân rất rõ không? Các anh chị có phải các anh chị quản trị nhân rất rõ là tôi nhìn mặt tốt nơi con người của người ta thì tôi quản trị nhân thì người ta sẽ nhìn mặt tốt nơi con người tôi không quan tâm tới người ta nhìn sao, người ta nhìn xấu gì tôi nói chắc là tạm thời vậy thôi, không không quan tâm, tôi vẫn nhìn mặt tốt nơi con người của họ. Hiểu ý này không ạ? Nắm ý này không? Bích Ngân đổ có hỏi nè, vậy thì mình chủ động với những người thường xuyên tiếp xúc, vậy một người lạ thì đến có thể áp dụng được tầng bậc một không? Được chứ, được, tất cả đều được, nhưng mà mình học thêm mấy tầng bậc khác nữa đi nó mới linh hoạt. Còn mới có cái một cái tự nhiên trong tổng nghiệp nó trồi dậy vừa gặp là không ưa liền thì lúc đó ngay giây phút đó mình không thể nào chuyển liền được tầng bậc một, tại vì đối với tầng nhận thức bậc một này, nhận thức bậc một này á các anh chị, đúng là đúng sai là sai chứ nó không có kẻ giữa. Nên ai theo nhận thức này rất hợp với khoa học, nên là những người theo khoa học á thì có cái nhận thức này mạnh mẽ lắm. Được không? Ở đây có một câu hỏi cũng hay nè. Thầy ơi, em hỏi nè, thế giới quan của một người, họ là một người cha tốt, nhưng thế giới quan của người khác đó là người tội phạm thì sao? Mình cũng phải xét ở bốn khía cạnh các anh chị. Đó là khía cạnh quốc gia, khía cạnh xã hội, khía cạnh tổ chức, khía cạnh gia đình và khía cạnh bản thân. Có số người rất là làm việc tốt cho gia đình nhưng mà hại xã hội, thì cái đó cũng là một cái góc nhìn đúng sai á. Nên là sau này các anh chị học tập, các anh chị học thêm cái tứ trọng ân, để chúng ta làm gì cùng một lúc, tốt cho xã hội, tốt cho tổ chức, tốt cho gia đình và tốt cho bản thân. Cái đó nội dung nó về sau này học tập sao, nhưng các anh chị nắm tại đây giúp toàn cái. Anh chị nhiều thắc mắc quá ha, anh chị nhiều thắc mắc à, anh chị nhiều thắc mắc quá ha. Mấy cái thắc mắc đó anh chị để đó đi, từ từ sau nha anh chị. Ở đây có một câu hỏi là vậy người ta chưa chủ động làm lớn điều tốt, vậy người đó không có trí tuệ bậc một hả thầy? Thì không biết, không ứng dụng được trí tuệ bậc một, hoặc giây phút nào đó không dùng được trí tuệ bậc một, có thể người đó làm lớn cái điều tốt ở một cái gì đó nhưng mà không tốt ở một điểm gì đó. Ví dụ như con số người dùng trí tuệ bậc một trong công việc nhưng mà trong hôn nhân gia đình không dùng, thì trong công việc hanh thông nhưng trong hôn nhân rối loạn. Có nghĩa là dùng trí tuệ đó ở đâu thì nơi đó nó sẽ hanh thông, còn không dùng thì nơi đó gặp khó khăn bất ổn. Hiểu tới đây không? Ví dụ như chúng ta trí tuệ tới đâu thì nó làm cho cuộc sống đơn giản vui vẻ nhẹ nhàng hơn mà. Nên nếu các anh chị soi cái trí tuệ bậc một này vô vô giáo dục con cái thì nó ngon, nếu chúng ta không soi vô thì tối ngày thấy con có vấn đề. Nó được gọi là tứ trọng ân, báo ân cho xã hội hay quốc gia, tới tổ chức, gia đình rồi mới tới bản thân. Dạ rồi, nắm tới đây hết cả nhà, chắc nghĩ nắm tới đây thôi, tại vì vô trí tuệ bậc hai cái nó thời gian nó tương đối sâu. Ngày mai các anh chị vào chúng ta học sâu thêm. Cỡ ngày mai cỡ khoảng 7:45 là ngừng chia sẻ cái âm nhạc, rồi tới đúng 8 giờ học. Mai học sớm hơn nửa tiếng nha cả nhà. 7 giờ vẫn vô bình thường, 8 giờ chính thức học nha. Câu hỏi các anh chị hỏi á, toàn biết đó, nhưng tại vì toàn không có, toàn lướt qua toàn không trả lời, là bởi vì mấy ngày tới nó trả lời hết rồi, bây giờ trả lời nó thiếu khái niệm trả lời. Chứ có nhiều câu hỏi là vài bữa nữa các anh chị tự trả lời hết à, nó không có cần phải hỏi, tại vì các anh chị mới viết trí tuệ bậc 1 à, trong khi đó đợi một chút xíu tới bậc 3 là nó xóa hết cái câu trả lời hỏi của các anh chị rồi, tại sao phải trả lời, trong khi đó trí tuệ bậc 1 không xử lý được câu đó hỏi đó. Nên có trí tuệ bậc 2, bậc 3 nữa. Rồi, các anh chị nắm chắc cái này chưa? Cái chân trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1 với trí tuệ bậc 1 chưa? Được không? Em có người bạn nói là điểm tốt của chồng có 2 à, mà 98 điểm xấu thì làm lớn hình tốt sao nổi hả? À? Vậy thì tại sao không chuyển chồng thành con đi, làm cho nó dễ. 100% nếu con mình nó chỉ cần có 0,00001 điểm tốt thôi, còn lại 99,99999% không tốt, thì nếu là con các anh chị sẽ làm gì? Các anh chị ở đây có một câu hỏi nè, nếu là con, tôi hỏi các anh chị nè, nếu là con thì là 99,99999% là không tốt, chỉ còn 0,00001% là tốt, thì các anh chị làm gì? Các anh chị phải moi cho bằng được tận gốc rễ tới cái tốt đó làm lớn lên. Vậy thì chuyển ông chồng qua con cái, tại vì đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn mà, thì làm gì cái là vài bữa tốt lên liền gì. Mấy cái câu hỏi ví dụ như thầy ơi có người rất hận mình và tìm mọi cách để hủy hoại mình thì phải hóa giải như thế nào hả? À? Tính sao em, mấy ngày tới đây mấy này chưa có gì đâu, à, chưa trả lời được mấy này đâu. Dạ anh chị cứ hỏi lại sau đó, mà cái này mấy câu đó được hỏi mấy ngày tới trả lời được hết à, mấy ngày tới anh chị tự trả lời à. Ừ. Được hen. Bữa nay các anh chị hiểu được nhiêu đó được rồi. Bữa nay ôn bài ngon lắm á. Các anh chị có cảm giác không? Có cảm giác có một lộ trình học tập ngon không? Các anh chị.
Xin chào và trân trọng biết ơn bạn đã xem video nhằm lan tỏa giá trị của nội dung lớp học đến với cộng đồng. Xin nhờ bạn hãy đăng ký kênh, like và có thể chia sẻ gieo duyên những video này đến với những người mà bạn yêu thương, muốn giúp đỡ. Biết ơn bạn lắm lắm.